Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 8 tháng 4 năm 2018, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Kể đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trâm thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư với luật sư Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trâm My và quý vị khán thính giả Đài Voa.
Dạ, chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với luật sư Khanh Phạm từ Texas, nhằm mang đến những thông tin về du học, du lịch, du hành, cũng như là đầu tư vào Mỹ, cũng như tất cả những cái câu hỏi liên quan tới định cư Hoa Kỳ cũng sẽ được giải đáp. Chúng tôi có từng chủ đề theo từng tuần và chúng tôi nhận câu hỏi trực tiếp từ quý khán thính giả trong lúc theo dõi chương trình. Trong phần bình luận, quý vị có thể hỏi bất cứ những gì thắc mắc liên quan tới di trú Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ chuyển sang cho luật sư Khanh giải đáp ngay lập tức và trực tiếp trên Facebook của Đài Voa ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Thưa luật sư, tuần trước mình đang nói về những cái diện bảo lãnh, thân nhân rồi nhập tịch vân vân, nhưng mà đùng một cái có một cái thông tin mới là từ ngày 23 tháng 3, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam thông báo là Mỹ tạm dừng cấp các thị thực SR, I-5 và R-5 cho công dân Việt Nam. Và cái thông tin này đã khiến cho nhiều người Việt hoang mang cũng như là lo lắng. Thì mình thấy tuần trước trong lúc mình làm chương trình nhập tịch Mỹ đó thì có rất nhiều câu hỏi liên quan. Và xin dành tuần này để giải đáp những thắc mắc đó, thưa luật sư. Trước tiên mình nói về ba cái loại thị thực SR, I-5, R-5 mà họ tạm dừng trong lúc này. Thì xin luật sư giải thích cho từng cái dạng visa này, nó là những cái visa gì dành cho những ai, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái này trước khi mình bắt đầu chương trình thì Khanh muốn nói quý vị là bây giờ lãnh sự quán họ vẫn tiếp tục nhận I-5 và R-5, tại vì ông Trump ông mới ký trong cái ngày mà cái luật nó đáng lẽ nó phải hết hạn ấy, ông Trump ông lại ký một cái luật mới coi như là cấp hạn cho thêm cái chương trình Regional Investor này, và ông ký đúng ngày 23 tháng 3 nó luôn. Nên bây giờ cái thông tin của bên lãnh sự quán bên Việt Nam họ nói họ sẽ không làm những cái visa này, họ đã được lấy xuống rồi. Nhưng mà bây giờ quay về trở lại chương trình thì Khanh muốn nói là trước hết để trả lời câu hỏi chị Trâm, cái I-5 và cái R-5 là cái loại visa cho những người nào mà có tiền để vào đầu tư vào nước Mỹ dưới dạng EB-5 qua cái chương trình Regional Center cho cái khu vực Targeted Employment Area hoặc là khu vực những cái thành phố lớn.
Dạ, tức là đầu tư nhưng mà phải qua những cái trung tâm khu vực, và những cái trung tâm khu vực đó là phải là những cái khu vực đầu tư vào những cái nơi mà đang phát triển, đang cần những dự án phát triển, phải không ạ?
Một là đang dự án trong những khu vực đang phát triển, hoặc là dự án trong những khu vực đã coi như là hoàn toàn hoàn mỹ rồi, có ví dụ mấy cái thành phố lớn và so với thành phố nhỏ chẳng hạn.
Dạ.
Thì quý vị lúc nào nếu mà quý vị có những cái thông tin về EB-5 thì quý vị biết có hai cái cách để mà đầu tư qua EB-5. Một là mình tự mở công ty riêng và mình đầu tư vào cái công ty của mình về cái vấn đề làm ăn của mình muốn làm bên này, hoặc hai mình chỉ bỏ vốn vào trong một cái regional center, có nghĩa là cái dự án họ đã có sẵn rồi, họ chỉ cần mình khuyên vốn vào thôi. Thì cái mà visa I-5 và R-5 là cho những cái dự án này, chứ trước giờ về vấn đề luật pháp sở di trú họ chưa có bao giờ muốn cắt đứt về cái phần EB-5 cho cái đầu tư qua công ty mình mở công ty. Nhưng mà về cái chương trình EB-5 qua regional center thì cái luật nó cứ hết hạn, mà hết hạn rồi lại bên chính phủ Mỹ họ lại gia hạn tiếp. Thì cái lần vừa rồi đây là coi như là một lần hết hạn của cái Regional Center.
Trước đây đã có những lần hết hạn và được gia hạn được chưa, thưa luật sư, và có phải chờ lâu không?
Dạ thưa chị, câu hỏi chị rất là hay. Trước này chương trình Regional Center nó có hết hạn và có gia hạn vài lần, từ bắt đầu năm 97, năm 99, 2002, 2007, 2009, và lần cuối cùng là 2016, lúc mà họ hết hạn đúng một ngày, cái ngày thứ hai là chính phủ Mỹ họ lại ký cái giấy gia hạn lại tiếp. Thì
như vậy mỗi lần mà hết hạn và chờ gia hạn lại thì cái thời gian nó khác nhau, chứ không nhất thiết là một năm hay là nửa năm hoặc là một tháng, một tuần gì hết, nó tùy vào từng thời điểm.
Dạ đúng, thưa chị rất đúng. Cái thời gian lâu nhất mà Sở Di trú để cho chương trình Regional Center hết hạn đó là từ coi như là cỡ một năm rưỡi, từ tháng 10 năm tháng 10 năm 2002 tới tháng 12 năm 2003, có nghĩa là hơn một năm đó. Thì cái đó là cái thời gian lâu nhất mà bên chính phủ Mỹ thì họ cho cái chương trình Regional Center coi như là hết hạn. Nhưng mà họ vẫn gia hạn lại sau đó. Nhưng mà sau này từ năm 2015 trở lại á, thì mỗi lần Sở Di trú họ gia hạn cỡ 3 tháng, 6 tháng, 4 tháng, chứ họ không có gia hạn lâu dài. Thì cái lần gia hạn lần này ông Trump ổng đưa ra là gia hạn tới ngày 30 tháng 9 năm 2018 năm nay. Thì trước hoặc sau cái ngày đó, nếu mà chương trình Regional Center này họ được gia hạn tiếp thì mình vẫn đi tiếp, còn nếu không thì có thể phải ngừng lại.
Nhưng mà thưa luật sư, tại sao phải có cái sự gia hạn hết hạn mà không phải là mở ra thường xuyên cho tất cả những nhà đầu tư có cơ hội vào Mỹ thường xuyên?
Dạ thưa chị, bởi vì từ trước giờ bên luật di trú và những bên chính phủ Mỹ họ coi lại cái vấn đề mà cái Sở Di trú họ áp dụng cái luật EB-5 cho Regional Center thì họ thấy có nhiều cái khía cạnh mà cần phải thay đổi. Nên vì vậy họ cứ gia hạn để coi như là níu kéo thời gian để mà cho một cho bên tòa bạch ốc họ có một cái cơ hội để mà họ làm lại cái luật mới, hoặc là họ đưa ra một cái dự định luật mới để mà sửa lại cái Regional Center này, cái cách mà cái Regional Center họ làm việc. Nên vì vậy họ cứ gia hạn về hoài để mà coi như là họ có muốn có một cái sự thay đổi gì nó chặt chẽ hơn cho Regional Center trên cái mặt luật pháp.
Dạ vâng, chứ còn mà nếu mở ra mà gọi là vĩnh viễn đó thì nhiều khi có những cái lỗ hổng đó thì cũng khó có điều chỉnh được nếu không có luật. Dạ, thì cái sự gia hạn này thưa luật sư, hiện bây giờ trong thời điểm này, hôm nọ 23 tháng 3 họ nói tạm dừng, và bây giờ theo thông tin mới nhất luật sư vừa cho biết á, là đã tiếp tục chạy lại cho tới ngày cho tới ngày 30 tháng 9 thưa luật sư.
Dạ đúng, dạ thưa chị, ông Trump cái bill mà ông ký là HR 1256 là gia hạn tới ngày 30 tháng 9 năm 2018.
Dạ, như vậy thì trong lúc này những người mà muốn nộp đơn xin cái I-5 hoặc là R-5 vẫn còn tiếp tục nộp được cho tới ngày 30 tháng 9, chứ không có không cần phải lo ngại gì cả.
À, thưa chị, vẫn còn nộp được, nhưng mà cái này là Khanh muốn báo thêm cho quý vị ở Việt Nam mình biết là bởi vì năm nay về cái vấn đề về EB-5 không thôi đó, Sở Di trú họ đã cấp quá cái visa để mà cho mỗi nước họ có một cái con số cố định. Nếu mà mình qua cấp cái visa đó, mình cấp cái visa mà quá con số cố định đó thì cái ngày mà priority date của mình phải bị thụt lùi lại. Thì năm tháng tới có nghĩa tháng 5 á, là Sở Di trú họ dự tính á, là cái ngày priority date của những cái hồ sơ EB-5 cho nước Việt Nam sẽ bị thụt lùi lại tới cỡ không nghĩ là tháng 10 2017 á. Thì bây giờ hiện tại nếu mà quý vị nào có cái đơn I-526 được chấp thuận rồi thì quý vị có thể xin thẻ xanh ngay lúc bây giờ luôn, quý vị không cần phải đợi mà qua consular, qua bên lãnh sự quán. Còn nếu mà cái hồ sơ của quý vị được chấp thuận cỡ đâu cách đây 2 tháng nữa thì tới lúc đó mình phải coi ngược lại cái ngày mà quý vị nộp cái đơn I-526 đó ngày nào, bởi vì tới lúc đó cái ngày priority date của EB-5 của quý vị sẽ bị thụt lùi lại tới tháng 10 2017. Thì bây giờ Khanh chỉ dự tính là tháng 10 2017 thôi, nhưng mà tới tháng 5 mình mới biết rõ hơn là cái ngày nó bị thụt lùi về tới ngày nào.
Dạ, thế còn SR thì sao thưa luật sư?
Dạ, SR thì giống như cách đây vài chương trình thì em và chị có nói về cái vấn đề những cái người xin visa đi qua đây để tu hành rồi đó, cái religious visa đó. Thì cái SR visa cho là những cái người religious worker, cho những cái người đi làm về vấn đề tu hành, chứ không phải... thì họ coi như là cái visa đó cũng, nếu mà ông Trump ổng không có ký cái HR 1256 này á, thì cái visa nó đã cũng hết hạn cả ngày 23 tháng 3 vừa rồi luôn. Nhưng mà ổng lại ký nên cái SR này nó vẫn được cái tiến hành tới, và nó họ sợ bên lãnh sự quán họ vẫn cho những cái người nào muốn qua đây để mình đi cứ gọi là cái religious worker á, họ vẫn có thể xin cái visa đó được.
Cũng tới ngày 30 tháng 9 phải không ạ?
Dạ, vẫn là 30 tháng 9 2018.
Dạ, tức là hiện bây giờ mở cửa tiếp tục nhận cái đơn xin visa SR, I-5, R-5 cho tới ngày 30 tháng 9. Đó là cái thời hạn tạm thời như thế này để họ gia hạn trong lúc mà chờ đợi có thêm quyết định tiếp theo. Thì ngay bây giờ những cái hồ sơ nào mà đang định xin nộp để mà xin những cái visa này đó thì vẫn xúc tiến, vẫn tiếp tục, quý vị không có cần phải ngần ngại. Thưa luật sư, nhưng mà nói về I-5 và R-5 để mình phân biệt rõ, cũng là dạng EB-5 đi đầu tư vào Mỹ, nhưng mà tại sao nó là I-5 và R-5 hai dạng khác nhau, nó khác nhau như thế nào?
Dạ thưa chị, cái I-5 là cho những cái nào mà chương trình dự án và những cái khu mà đang coi như nó gọi là targeted employment area, cái những cái khu mà có cái công việc làm thấp, cái số người việc làm thấp, thì mấy cái đó thì quý vị biết lúc mà quý vị làm cái EB-5 nó có hai cái mức mà quý vị phải đầu tư. Một là 1 triệu cho những cái thành phố lớn, những cái không phải nó gọi là not targeted employment area, hoặc 2, 500 ngàn cho những cái khu vực nào mà họ gọi là targeted employment area, có nghĩa họ muốn kích thích cái vấn đề mà cái những cái công người trong ngăn trong đó họ có công ăn việc làm. Thì cái I-5 á là cái visa mà cái số mật mã cho sở di trú họ dùng để cấp cho visa cho quý vị nào đầu tư cái dạng EB-5 qua regional center và mà vào những cái nơi targeted employment area. Còn cái R-5 cũng là một cái mật mã của sở di trú họ cấp cho quý vị nào đang đầu tư EB-5 qua những cái nơi mà nó gọi là không có phải targeted employment area, có nghĩa là cái số tiền đầu tư của quý vị vào cái khu đó là ít nhất là 1 triệu trở lên.
1 triệu trở lên, dạ.
Cái I-5 và R-5 quý vị nhớ chỉ là cái mật mã để sở di trú họ cấp cái visa cho quý vị thôi, chứ không phải là nó có định nghĩa gì hết đó.
Dạ, nhưng mà nó khác nhau ở cái mức tiền đầu tư phải không luật sư?
Dạ đúng, dạ thưa chị rất đúng. I-5 có nghĩa là những cái dự án nào mà trong cái khu vực mà targeted employment area và cái số tiền đầu tư là ít nhất 500 ngàn trở lên.
Vâng.
Còn cái R-5 là những cái dự án trong cái những cái khu vực mà không có cần phải không phải là targeted employment area và cái số tiền là ít nhất là 1 triệu trở lên.
Phải 1 triệu và bất chấp là cái chỗ nào mình đầu tư cũng được, chứ không có nhất thiết là những cái khu vực đang cần phải phát triển công ăn việc làm.
Dạ, thông thường thì nếu mà mình đầu tư vào cái khu vực cần phát triển công ăn việc làm thì mình nói chung là mình chỉ cần bỏ 500 ngàn, ít nhất là 500 ngàn thôi. Thì nếu mà quý vị nào cũng muốn bỏ hơn thì vẫn ok, cái đó là quyền của quý vị thôi.
Dạ, nhưng mà với dạng R-5 là 1 triệu đó thì nó không có giới hạn ở cái lĩnh vực, cái khu vực quý vị đầu tư, phải không?
Dạ thưa chị rất đúng.
Dạ. Thế còn R-5 là cho chung cái dạng là tôn giáo như rồi mình nói là R-1 đó luật sư. Bây giờ là R-5 thì R-1 với R-5 khác nhau thế nào?
Thưa chị, cái này mình không có muốn nói lộn nhé. R-1 là cái visa cho religious worker, R-5 là cái code, cái designation cho cái những cái người đầu tư về vấn đề EB-5.
Trời mình xin lỗi, SR. Dạ, ý trời mình muốn hỏi là SR à. Dạ.
Yeah, SR là cho những cái người religious worker, giống như là không có phải, họ không có phải là mà những cái người cha, họ không phải là những cái ông sư, thì những cái người religious worker khác, có nghĩa là những cái người họ muốn, ví dụ là cái người này họ họ làm cái tượng Phật đi, họ đẽo tượng Phật đi, họ làm đấy, thì họ muốn bên chùa bên Mỹ này muốn đưa cái người đẽo tượng Phật đó qua đây để làm cho chùa, để mà coi như cái làm mấy cái tượng Phật hoặc là mấy cái mô hình cho tổ chùa, thì cái loại người đó họ gọi là religious worker, họ có thể xin những cái người đó qua đây như vậy. Thì nếu mà ông Trump ông không có gia hạn cái SR visa này thì đáng lẽ những cái người này họ không có thể qua được sau ngày 23 tháng 3 2018, nhưng mà ông lại gia hạn nên những người này vẫn đi được. Còn Khanh muốn đính chính một cái nữa là về cái vấn đề R1 visa cho những ông sư hoặc là những cái người cha, thì cái visa đó chưa bao giờ hết hạn, họ không có ngày hết hạn. Thì nên vì vậy, cho dù bên lãnh sự quán họ không có làm cái visa SR cho những cái người religious worker, họ vẫn làm cái R1 visa cho những ông cha hoặc là ông sư muốn qua đây mà để coi như là đi tuyên truyền đạo của họ.
Dạ, vâng, Trà My ý hỏi cái sự khác biệt giữa cái R1, tức là visa đi sang Mỹ phục vụ tôn giáo, với lại cái SR là cái visa cho những người lao động trong ngành tôn giáo. Đó thì nó khác nhau như thế nào? Thì luật sư vừa giải thích là R1 là cho những vị tu hành mà có cấp trong tất cả các đạo khác nhau, có cấp tức là từ bậc trụ trì hoặc là từ bậc linh mục trở lên đó. Còn SR là những cái vị mà theo làm việc theo cái ngành tu hành nhưng không có phải là tu có cấp bậc, phải không thưa luật sư?
Dạ, vâng.
Nhưng mà hôm bữa khi nói về R1 á thì luật sư cũng có nói là bây giờ Mỹ chỉ chấp nhận cho những người tu hành có cấp, tức là rất là cao, mới là sang Mỹ, được sang Mỹ phục vụ tôn giáo thôi. Không có cấp, tức là dưới vị trụ trì hoặc dưới linh mục thì không có thể nào mà xin được cái
bữa đó Khanh nói với chị bởi vì Khanh cũng biết là cái SR họ sắp ngưng á, nhưng mà bây giờ vấn đề cái SR họ vẫn cho tiến triển, sở di trú vẫn cho tiến triển trở nên mình vẫn cứ xin được nếu mà mình có thể có cái cơ hội.
À vâng, như vậy cho tới thời điểm này đó, thông tin mới nhất là chưa có gì trục trặc trở ngại cho tất cả những cái loại visa này, R1, SR hoặc là I5, R5 cho EB5. Dạ, ngay lúc này có một câu hỏi liên quan tới EB5, Yến Trần. Hiện nay sở di trú đang giải quyết cho những hồ sơ EB5 đã có hồ sơ I-526 tháng mấy năm 2016, thưa luật sư?
À, vấn đề bây giờ cái I-526 á, thì sở di trú họ không phải là sở di trú mà cái văn phòng họ gọi là Immigrant Investor Program Office họ mới. Họ nói cái thời gian mà quý vị phải đợi lúc mà quý vị nộp cái đơn I-526 vào là ít nhất từ 25 tháng tới 32.5 tháng, có nghĩa là 2 năm hoặc là cỡ gần 2 năm rưỡi thì mới quý vị mới có một cái thời cái câu trả lời của cái văn phòng này về cái quyết định của cái I-526 của quý vị. Nếu mà chị nói là chị nộp năm 2016 thì tùy coi tháng nào của 2016. Nếu mà chị đợi nộp cỡ đầu năm 2016 thì có thể là sở di trú họ sẽ cho chị một câu trả lời rất là nhanh, bởi vì theo cái thông tin của họ thì họ nói là cỡ 25 tháng tới 32.5 tháng để mà duyệt cái đơn I-526 này.
Dạ vâng, trong lúc này đang nói về những cái diện mà đầu tư để định cư hoặc là cái dạng thị thực SR đi sang Mỹ phục vụ trong lĩnh vực tôn giáo. Những câu hỏi nào liên quan xin quý vị vui lòng gửi ngay. Trong lúc chờ đợi những câu hỏi liên quan, Trà My xin dành thời gian để trả lời những câu hỏi khác. Trúc Gà xin hỏi luật sư, ba mẹ bảo lãnh con trên 21 tuổi, còn độc thân, bao lâu, có cách nào nhanh hơn không?
Thưa chị, cái bố mẹ mà bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi mà nếu mà bố mẹ có quốc tịch đó thì cái thời gian đợi là ít nhất cũng cỡ là 7 năm nếu mà chưa gửi nộp hồ sơ. Tại vì bây giờ cái dạng F1 là coi như là bố mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con cái chưa lập gia đình, họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 3 năm 2011. Về cái vấn đề mà bố mẹ mà thường trú nhân là người có thẻ xanh mà bảo lãnh cho con cái trên 21 tuổi mà chưa lập gia đình thì cái ngày đợi là cũng là ngày 1 tháng 3 năm 2011. Thì thưa chị, không có cách nào để mà coi như làm cái hồ sơ này đi tiến hành nhanh hơn, bởi vì cái này là bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra cái ngày priority date này theo cái mức mà sở di trú họ có thể cấp cái visa, bao nhiêu visa cho bao nhiêu người, thì đây là những cái người mà cái thời gian họ phải đợi.
Dạ vâng, câu hỏi này liên quan tới đầu tư để được định cư, thưa luật sư. Em gái tôi có hồ sơ I-526 từ tháng 7 năm ngoái, năm 2016, thì dự kiến khi nào sẽ được chấp thuận?
Thưa anh, nếu mà tháng 7 2016 thì Khanh nghĩ là ít nhất là cỡ 6 tháng tới 1 năm nữa, tại vì Khanh mới vừa nói là cái thời gian mà bên cái investor program họ dùng là cỡ 25 tháng tới 32.5 tháng, có nghĩa là ít nhất là 2 năm tới 2 năm rưỡi. Thì cái hồ sơ của em của anh gần đủ 2 năm, tới tháng 7 này mới 2 năm, nên Khanh nghĩ trong vòng 1 năm sẽ có câu trả lời.
Dạ, Nguyễn Diệp Hoàng Phú xin hỏi là nghe nói đầu tư 500.000 đô la vào Mỹ là sao? Xin giải thích.
Dạ thưa anh, cái này là về chương trình EB-5, cái này cho Regional Center hoặc là cho Direct Investment. Nếu mà giải thích thì rất là dài dòng, bởi vì không có một người luật sư nào họ có thể giải thích mấy cái câu này trong vòng 2-3 phút hết. Nên nếu mà anh muốn trong tương lai em và chị Trà My làm cái chương trình khác thì anh có thể quay vào để mà tìm theo thông tin. Còn nếu mà bây giờ nói em ngồi giải thích cho anh thì nó rất là dài.
Nhưng mà nôm na mình có chị bạn có thể hiểu rằng là nếu bạn có 500 ngàn và muốn đầu tư vào Mỹ đó, vào những cái dự án chung á, hùng hạp vốn liếng đó,
thưa chị, mà có hai cách để đầu tư. Một là qua những cái dự án regional center đã thành lập sẵn rồi, hoặc hai mình có thể tự mở một cái công ty riêng để mà mình muốn đào tạo về, muốn đầu tư về cái lĩnh vực riêng của mình thì cái đó tùy. Và nếu mà mình mở công ty riêng thì mình ít nhất mình phải thuê 10 người để mà làm cho mình, và 10 người này mình phải trả lương cho họ cố định theo cái chức vụ của họ.
Dạ vâng, và như vậy thì trong những hai cái dạng đầu tư này thì bạn có cơ hội được cấp thẻ xanh, phải không ạ?
Dạ thưa chị, đúng, rất đúng.
Dạ vâng, đó là một cách tổng quát ha. Bạn muốn tìm hiểu kỹ thêm thì chúng tôi sẽ có chương trình nói về EB-5 sau này. Mặc dù trước đây cả gần một năm nay, chắc là hơn một năm, chúng tôi cũng đang thực hiện một chương trình này với một vị luật sư khác, nhưng mà nếu quý vị không có tiện để mà trở lại thời gian đó thì xin chờ nha, xin đón xem vào những tuần kế tiếp chúng tôi sẽ thực hiện EB-5. Lan Phương xin hỏi diện EB-3 năm nay có quota đã hết chưa?
Thưa chị, EB-3 thì không có hết quota, vẫn cái ngày priority date vẫn là current cho những người Việt Nam của mình, nên nếu mà cái labor certification được chấp thuận mà tới lúc mà chị khai cái đơn I-140 chị có thể là xin cái đơn thẻ xanh liền ngay lúc đó nếu mà chị đang ở Mỹ. Còn nếu mà chị không có ở Mỹ, lúc mà cái đơn I-140 được chấp thuận thì chị có thể xin thẻ xanh, xin cái thị thực qua bên lãnh sự quán để mà qua đây để mà có thẻ xanh.
Yeah.
Chị không có cần phải đợi, tại vì bây giờ nó hiện tại nó current.
Dạ, nhưng mà thưa luật sư cũng nhân đây cũng nói luôn cho những người đang nghe EB3 là gì thưa luật sư, rất tóm tắt thôi.
Dạ thưa chị, EB3 là cho coi như là đi lao động qua Mỹ mà để xin thẻ xanh, chứ không phải là đầu tư, có nghĩa là lao động á.
Dạ, đi lao động xin thẻ xanh. Dạ, dạ vâng, cảm ơn luật sư. Câu hỏi kế tiếp theo thứ tự từ trên xuống nhé. Thì Khôi Trần, luật sư đẹp trai quá. Cảm ơn bạn. Xuân Diệu, xin hỏi luật sư, diện F4 bác em bảo lãnh gia đình em và hai gia đình nữa, ngày nộp 5 tháng 1 năm 2005, nhận được giấy chấp thuận là 4 tháng 6 2009, năm nay em 27 tuổi, có ăn theo được không hay phải đợi bố mẹ em qua rồi bảo lãnh em?
Thưa chị, hình như em đã trả lời cái câu trả lời này cho chị, tại vì hình như một là chị hoặc hai có người khác họ có gửi email để hỏi cái chương trình quá giống như vậy. Thì
yeah,
cái hồ sơ của chị ví dụ là nộp năm 2006 phải không chị Trần Liên?
Nộp năm 2005. Dạ. Yeah.
Nếu mà nộp 2005, tháng mấy năm 2005
ạ? Tháng Giêng năm 2005, được chấp thuận tháng 6, 2009.
Ok, từ 2005 đến 2009 có nghĩa là cho là Sở Di trú họ dùng cái đơn, họ dùng cả 4 năm 6 tháng để mà họ duyệt cái đơn của chị. Thì bây giờ chị mà 27 tuổi, cho dù bây giờ tới cái ngày mà priority day của chị đã current đi, chị 27 tuổi nhưng mà trừ 4 năm 6 tháng chị vẫn quá 21 tuổi, chị đi không được. Nên vì vậy bố mẹ chị phải qua đây có thẻ xanh xong mới quay ngược lại bảo lãnh cho chị.
Dạ, cảm ơn luật sư Uyên.
Chị bị age out rồi đó.
Dạ, Uyên Nguyên Cao, tôi kết hôn với chồng là người Việt quốc tịch Mỹ. Tôi đã có social, chưa có thẻ xanh 2 năm và chồng tôi bị mất 6 tuần trước. Vậy có được cấp thẻ xanh không?
Dạ, thưa chị, nếu mà chị qua bên Mỹ mà chị kết hôn và tùy nha, nếu mà chồng chị về Việt Nam rồi xong cưới chị rồi xong đưa chị qua đây dưới cái dạng qua bên lãnh sự quán á, thì lúc mà chị vào chị đóng cái tiền 222 đồng, thì cho dù thì Sở Di trú họ sẽ cỡ ít nhất là 150 ngày sau khi chị qua họ sẽ cấp cái thẻ xanh cho chị, cho dù chồng chị mất hay không họ vẫn cấp thẻ xanh. Còn nếu mà chị ở bên Mỹ này, chị cưới chồng chị và chị điền cái đơn để xin thẻ xanh, chị gửi vào cho bên Sở Di trú để họ gọi chị đi phỏng vấn á, mà trước khi họ gọi chị đi phỏng vấn chồng chị lại mất, thì tới lúc đó cái hồ sơ của chị thay vì cái đơn I-130 chị phải quay ngược lại, chị làm cái đơn nó gọi 360 cho những cái người mà đã bị quá, không bị quá, thì sau đó thì Sở Di trú họ sẽ coi duyệt lại và chị phải chứng minh là chị và chồng chị cưới nhau và coi như là coi như không có phải là gian lận, nên Sở Di trú có thể cho chị thẻ xanh. Còn nếu trường hợp thứ ba, chị ở bên này chị vẫn đã coi như là nộp giấy tờ với Sở Di trú rồi và đã đi phỏng vấn rồi và Sở Di trú họ sẽ nói họ cấp trở thành thẻ xanh cho chị, rồi sau đó chồng chị mất, chị đừng lo, thẻ xanh của chị vẫn có đó.
Dạ. Yeah. Câu hỏi kế tiếp của vị này đó là tôi phải chờ giấy mời đi phỏng vấn để cấp thẻ xanh hay là tôi gọi điện thoại cập nhật tình trạng của chồng tôi cho Sở Di trú biết?
Dạ, bây giờ nếu mà chồng của chị đã mất rồi thì bây giờ tốt nhất là chị quay ngược lại, chị làm cái đơn I-360, chứ cái đơn I-130 coi như là không có còn tiến hành tới được nữa, tại vì cái đơn I-130 thông thường nó sẽ bị bác bỏ lúc mà cái người đương đơn họ bị mất. Nên vì vậy bây giờ cái hồ sơ I-130 của chị nó lại quay ngược lại, nó thành nó đơn, nó gọi là cái I-360. Thì chị tốt nhất là chị làm lại cái đơn I-360, chị vẫn nộp hết bằng chứng như mà lúc mà chị nộp về cái vấn đề xin thẻ xanh của chị với Sở Di trú. Tới lúc đó họ sẽ quay ngược cái hồ sơ của chị lại theo cái dạng quá phụ.
Dạ, Danny Châu, ba đứng hồ sơ đi Mỹ theo diện F4, ngày priority day là 16 tháng 2, 2009. Người hỏi là sinh năm 93, em gái sinh năm 94, được kèm theo trong hồ sơ tại thời điểm nộp thì cái người hỏi 16 tuổi, hiện tại đã 25 tuổi rồi. Cho tới ngày đi đó thì liệu cái người hỏi này có đi được hay không? Nếu không được thì phải làm thủ tục gì?
Biết là, dạ thưa chị, trước hết phải biết cái ngày mà Sở Di trú họ chấp thuận cái đơn I-130 như thế nào. Và bây giờ nếu mà cái hồ sơ được gửi vào 2009, bây giờ họ mới, Sở Di trú mới duyệt tới ngày 22 tháng 8 2004, có nghĩa phải đợi ít nhất là 5 năm nữa.
Dạ.
Theo Khanh thấy, lúc mà quý vị nào mình nộp cái hồ sơ mà quý vị con cái mà muốn đi ăn theo đó quá 16 tuổi đó, thì cơ hội đi rất là thấp. Bởi vì trước hết mình phải đợi coi như là 14 năm để mà tới cái ngày priority day của mình. 14 năm sau chị 30 tuổi rồi, cho dù em làm bài toán như thế nào em trừ, chị cũng không có thể nào mà quá ít hơn 21 tuổi được. Nên vì vậy cái dạng F4, những cái hồ sơ mà anh và chị em bảo lãnh lẫn nhau, nếu mà làm lúc mà con cháu họ còn rất là nhỏ tuổi thì giá cơ hội đi rất là cao. Nhưng mà nếu mà làm cái hồ sơ lúc mà con cháu có 14, 15, 16 tuổi rồi thì cơ hội đi, những người con cháu đó đi ăn theo rất là thấp.
Dạ, câu hỏi tiếp theo, hồ sơ tháng Giêng 2018, mấy tháng nữa mới được gọi phỏng vấn theo diện kết hôn?
Dạ, thưa, tháng Giêng 2018 mới nghĩa là mới 2 tháng đây, cách đây 2 tháng lại ngồi đợi thêm một chút đi ạ. Và Khanh muốn biết là nộp bên nào, nếu mà cái người được bảo lãnh là ở bên nước ngoài hoặc là người bảo lãnh ở bên Mỹ. Nếu người bảo lãnh ở bên nước ngoài thì ít nhất cỡ 12 tới 15 tháng sau từ cái ngày nộp đơn. Nếu mà hồ sơ không có vấn đề gì hết thì cỡ sẽ tới tới cái ngày phỏng vấn để mình đi qua đây.
Yeah.
Còn nếu mà cái người được bảo lãnh ở bên Mỹ á, thì ít nhất cũng là tùy theo cái khu vực mà quý vị ở nhé, thì Khanh chỉ nói về Texas thì cũng là 15 16 tháng từ cái ngày mình nộp đơn tới cái ngày gọi đi phỏng vấn.
Dạ, trên dưới một năm ha. Tuyết Waller xin hỏi là chồng ở Mỹ bảo lãnh vợ ở Thụy Điển thì cái tiến trình làm hồ sơ có giống như là ở Việt Nam hay không?
Dạ thưa chị, y hệt, nó không có khác biệt gì hết ạ. Cho dù chị muốn cưới người ở bên Mỹ hoặc là bên Canada hoặc đâu cũng vậy, chỉ là mình cưới người nước ngoài thì cái tiến trình nó vẫn y hệt giống như mình cưới người bên Việt Nam, không có khác biệt.
Câu hỏi tiếp theo, diện EB3 cho người Việt Nam có khả thi hay không? Tức là người Việt Nam có nhiều cơ hội đáp ứng được cái diện EB3 không luật sư?
Dạ thưa, cái diện EB3 không phải là mình tính theo cái dân tộc của mình, mà mình tính theo cái khả năng của cái người được bảo lãnh và cái công ty đó, cái nhu cầu của họ là như thế nào. À, chứ không, mình không có tính theo cái khả năng khả thi cho cái nguyên cái dân tộc người Việt Nam của mình nhé.
Yeah.
Nên nếu mà anh ví dụ anh cái người đọc đề dạng người mà đặt ra câu hỏi, ví dụ anh chị, anh hoặc chị có đủ khả năng để mà đi qua đây làm cho công ty bên này, và công ty bên này họ đúng là họ tìm người mà họ tìm không ra nên vì vậy họ muốn thuê anh chị á, thì yes, nếu mà làm như vậy được thì cái EB3 nó rất khả thi cho anh chị.
Yeah,
còn
vâng,
nếu mà mình nói là trên dân tộc thì cái nó không phải đâu.
Dạ yeah, vâng. Tâm Nguyễn Thanh, hồ sơ F2A, ngày ưu tiên là 21/3/2016, khi nào mới có ngày chấp thuận?
À, cái ngày chấp thuận đáng lẽ họ đã chấp thuận từ sở di trú đã chấp thuận cái hồ sơ này từ lâu rồi, nếu mà sở di trú vẫn chưa chấp thuận cái hồ sơ này đáng lẽ nên chị nên nói gia đình gọi vào sở di trú, bởi vì bây giờ F2A họ đã duyệt tới ngày 22/3/2016, có nghĩa là cái hồ sơ của chị đã được coi như bây giờ nên chuyển vào bên trung tâm thị thực hoặc là đang nên vào cái, nếu mà ở đây hợp pháp, ở nước Mỹ hợp pháp thì bây giờ nên xin thẻ xanh của sở di trú. Còn nếu mà từ lúc mình nộp đơn tới giờ mà sở di trú chưa có chấp thuận á, Khanh đề nghị gọi sở di trú liền để coi cái vấn đề nằm ở đâu. Có thể sở di trú họ đòi mình bổ sung thêm giấy tờ, nhưng mà mình là cái, những cái giấy tờ, những cái thư đó bị thất lạc, và quý vị nên tốt nhất gọi liền cho sở di trú ngay bây giờ nếu mà chưa có giấy tờ được chấp thuận nhé.
Dạ vâng, Sumi hỏi thăm gia hạn thẻ xanh ở Cali thời gian bao lâu mới xong?
Dạ thưa chị, tùy theo cái từ chị mà nói là gia hạn là như thế nào. Nếu mà chị nói gia hạn có nghĩa là chị đã có thẻ xanh rồi và thẻ xanh của chị hết hạn và chị muốn xin cái thẻ xanh mới thì cái thời gian đợi là ít nhất từ 9 tháng tới 12 tháng. Còn nếu mà chị nói gia hạn có nghĩa là chị có cái thẻ xanh có hạn 2 năm mà bây giờ chị muốn xin cái thẻ xanh vĩnh viễn, thì bên Cali á, thì Khanh lần cuối cùng Khanh nhớ là cỡ 9 tới 10 tháng từ cái ngày mình nộp đơn. Còn nếu ngoài đó Khanh không biết cách nào gia hạn thẻ xanh khác được.
Dạ vâng, Vân Nguyễn F4, ngày chấp nhận là 15/3/2005, khi nào được phỏng vấn thưa luật sư?
Dạ thưa bạn, cái ngày priority day là 2/5 thì không phải là khi nào được phỏng vấn, mà trước hết mình phải coi cái hồ sơ của mình đã được gọi là concurrent chưa, có nghĩa là mình đã trùng với cái ngày priority day mà bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra chưa. Bây giờ về cái dạng F4 họ mới đưa ra tới ngày 22/8/2004, có nghĩa là quý vị phải đợi ít nhất cỡ một năm nữa. Một năm nữa quý vị thì tới lúc đó quý vị mới được gửi giấy tờ vào bên trung tâm thị thực, thì cái quá trình đó nếu mà mình làm không có vấn đề thì cỡ 6 tới 9 tháng nữa. Sau đó một khi trung tâm thị thực họ hoàn tất cái hồ sơ, họ mới gửi ba cái giá lá thư và báo cho mình biết là ô, hồ sơ được hoàn tất rồi, bây giờ sẽ gửi về bên cho bên lãnh sự quán Việt Nam á, thì một mình tính cỡ 3 tháng từ ngày mình có lá thư đó thì mình mới biết có cuộc phỏng vấn. Bây giờ cái câu trả lời cho câu hỏi của bạn đó là chưa đâu, bởi vì cũng chưa tới phiên bạn để mà gửi qua bên trung tâm thị thực nữa.
Dạ vâng, Võ Tuấn Vũ xin luật sư chia sẻ về tỷ lệ thành công khi đầu tư vào Mỹ.
Dạ thưa anh, vấn đề tỷ lệ thành công từ khi vào Mỹ coi như 50-50, tùy theo cái vấn đề cái nguồn tiền của anh là một, và cái thứ hai anh bỏ đầu tư vào dự án hoặc là anh tự anh mở công ty. Cái thứ ba, cái quan trọng nữa là tùy theo cái người luật sư anh khai, cái người đó anh thuê, tại vì cái người đó nếu họ biết làm họ sẽ chỉ dẫn cho anh làm như thế nào. Phần lớn của những cái người mà họ có vấn đề bên Việt Nam là về cái nguồn tiền thôi, cái nguồn tiền là một, và cái thứ hai, cái phần lớn lần thứ hai là có nhiều người người ta không có muốn sợ mất tiền đó, họ bỏ vào cái regional center, tại họ cứ đinh ninh rằng là cái regional center nói là nếu mà làm ăn không được thì sẽ hoàn lại cái số tiền này. Thông thường quý vị nên đọc rõ lại cái hợp đồng của quý vị và cái regional center nhé. Nó nói rất là vui chứ không phải là không. Nếu mà cái đó khanh chỉ khuyên quý vị đọc lại thôi. Còn về cái vấn đề khả thi á, nếu mà quý vị nào có đầu óc kinh doanh, quý vị muốn mở công ty bên này mà để mà làm cái direct investment thì khanh thấy có rất nhiều người người ta làm được. Khanh chỉ là phần lớn những cái hồ sơ có vấn đề mà khanh có biết qua là khanh biết một là về vấn đề nguồn tiền.
Yeah.
Cái thứ hai á, là mình bỏ vào mấy cái regional center mà coi như mấy cái regional center họ một là họ làm giả, hoặc hai là coi như họ lừa đảo mình, hoặc ba là họ có vấn đề trên với sở di trú.
Dạ vâng, luật sư nói 50-50 tức là mình hiểu hên xui nha, nôm na là hên xui, tức là mình phải kỹ lưỡng, gọi là nghiên cứu kỹ trước khi quyết định, chứ không ai có thể nói rằng là cái việc này là hoàn toàn thành công hoặc là thành công bao nhiêu phần trăm thì rất là khó nói.
Dạ. Thưa chị, anh muốn thêm nữa là có nhiều người bên này họ biết là bên Việt Nam đang có nhu cầu để đi qua dưới dạng MB5 nên họ về, họ có lừa đảo cũng nhiều lắm chứ không phải là không. Khanh có tư vấn cho những người bạn của Khanh về ở bên EB5, ở bên Việt Nam, họ qua đây họ muốn làm EB5, họ nói Khanh có thể nào mà coi những cái công ty bên này không. Khanh có coi là có nhiều cái rất là coi như là lừa kinh khủng lắm chứ không phải là không. May là Khanh ngăn mặt lại chứ không là coi như bị lừa một cú rất là nhiều tiền rồi đó.
Vâng, tức là những công ty ma, những công ty mạo danh không có thật. Có rất là nhiều những cái rủi ro, cho nên là khi mà quý vị bỏ tiền đầu tư thì cũng phải nên nghiên cứu trước, thăm dò thị trường trước, chứ không phải là nói là cái diện visa này có thẻ xanh là dễ dàng đâu. Cái này là cái quy chế của Mỹ cho phép như vậy thôi, nhưng mà có rất là nhiều những cái người ở trung gian đó, họ tận dụng, họ lợi dụng cơ hội để họ làm ăn phi pháp, họ lừa đảo nữa, thành ra cũng rất là cẩn thận. Xin luật sư... Dạ, thưa luật sư, xin có nhiều bạn ở đây xin số phone, xin email của luật sư để liên lạc.
Dạ, số điện thoại văn phòng là 281-530-6888. Một lần nữa, số điện thoại văn phòng là 281-530-6888. Thông thường quý vị mà gọi vào mà nói chuyện với người giúp đỡ cho Khanh là chị Thanh đó, chị cũng biết nhiều lắm đó. Nếu có nhiều câu hỏi chị trả lời được thì quý vị cứ hỏi, còn nếu không thì có thể nói chuyện với Khanh thẳng.
Dạ,
còn
email
địa chỉ email là khanh là khanh@bpsos.org.
Dạ, một lần nữa xin cảm ơn luật sư Khanh Phạm, luật sư di trú từ Texas, rất là nhiều vì thời gian cũng như là những thông tin bổ ích góp vào cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Cảm ơn chị Trà My và xin cảm ơn quý vị khán giả đài VOA.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Anh Dũng hỏi, bác sĩ cho con hỏi, con nay 17 tuổi, nam giới, khoảng hơn một năm nay, trên mặt bị nhiều mụn trứng cá. Có những mụn lớn quá, con lấy tay bóc ra, còn bị nhiễm trùng và giống như để lại sẹo. Bác sĩ cho hỏi tại sao mới trước đó da mặt con còn sạch láng mà bây giờ lại bị nhiều mụn như vậy? Có thuốc hoặc cách nào chữa không và có thể chữa khỏi hẳn không? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời thư của thính giả Nguyễn Anh Dũng về vấn đề mụn trứng cá. Thì người hỏi 17 tuổi thì tôi xin trả lời rất tổng quát vì chúng ta không có bàn riêng một cá nhân mà chỉ có những cái thông tin tổng quát mà thôi. Và không, xin nói trước là chúng ta không có giúp một cái người nào đó tự chữa bệnh của mình. Thì nói chung mụn trứng cá là những cái vết sần nó ở trên mặt. Thì từ tiếng Anh những cái vết sần này người ta gọi cho chính xác gọi là cái papule. Papule là những cái vết mà nó nổi lên mặt và mình sờ được. Thì da mặt hay là da bất cứ chỗ nào khác thì nó có những cái chân lông. Và ở dưới cái chân lông đó nó có một cái chúng ta gọi là nang lông. Tiếng Anh gọi là hair follicle. Thì cái nang lông đó nó sản xuất ra cái sợi lông hay là cái sợi tóc. Và cùng đi theo đó thì có cái tuyến nó sản xuất ra cái chất nhờn. Tôi thấy ở Việt Nam thì người ta gọi là chất bã nhờn. Nhưng mà chúng ta gọi cho tiện lợi chất nhờn. Gọi là sebum. S-E-B-U-M. Thì nơi đây là những cái chân lông đó nó xảy ra những cái hiện tượng như là cái chân lông đó nó sản xuất cái chất sừng quá nhiều. Và tiếng Anh người ta gọi là hyperkeratinization. chất sừng là cái chất mà chất cứng, nó bao bọc cái da chúng ta để che chở cho cái da đó, và có hiện tượng viêm và nó gây ra những cái vết sừng mà chúng ta nói đó. Và những khi mà cái đó đã sưng thì chúng ta gọi cái đó từ cái trong y khoa nó gọi là comedo, viết là comedo. Khi mà số ít thì chúng ta gọi là comedo, mà nếu mà nói nhiều plural thì người ta gọi là comedons. Thì comedons là những cái nang lông nó bị các cái tế bào chết và những cái chất nhờn làm cho bị tắc nghẽn cái đường thoát ra của nó. Những cái comedon trắng thì từ tiếng Anh người ta gọi là white comedo hay là white head, là cái đầu trắng. Lúc mà nếu mà nó chưa tiếp xúc với là cái không khí ở ngoài và cái miệng của nó còn đóng lại, và có lẽ vì cái vấn đề khi mà nó có cái lòng trắng ở trên đó, khi mà người ta nặng mụn ra người ta thấy giống cái trứng cá, bởi vì Việt Nam mình chúng ta gọi là mụn trứng cá. Thì khi mà cái comedo nó hở ra ngoài không khí thì nó trở thành một cái comedo đen, do chúng ta nói theo tiếng Anh là black comedo, hay là người ta gọi là black head, là cái đầu đen, là do trong cái đầu đó nó có chứa những cái chất melanin, mà mình thấy nó có vẻ dơ, nhưng mà thật sự đó không phải là cái chất dơ, mà nó là cái chất melanin thôi. Thì những cái comedo này nó bị nhiễm trùng với vi khuẩn, một con vi khuẩn tên là Propionibacterium acne, và nó gây ra những cái mụn mủ, đôi khi nó trở thành những cái mụn mủ. Và một trường số trường hợp nữa thì nặng hơn, thì cái mô liên kết là những cái mô mà nó chống đỡ cái da của chúng ta, nó phát triển quá mạnh, cộng thêm nữa cái viêm, và nó gây ra những cái mụn lớn giống như là cái cục, và trong tiếng Anh thì người ta gọi là hypertrophic, gọi là lớn quá, và nodule là nó giống như cái hạt, cái nốt. Thì tôi xin tạm dịch đó là những cái mụn phì đại. Thì nó thường xảy ra ở người trẻ trong và sau cái thời kỳ dậy thì, từ mười mấy tuổi, nói chung bên Mỹ người ta nói là teenagers, và hoặc là trước đó một chút. Và nó cũng có ở người lớn. Cái bệnh này nó dai dẳng và tái đi tái lại trong cái tuổi đó. Và ở Mỹ thì người ta ước tính là chừng 50 triệu người mắc cái bệnh mụn trứng cá. Và nếu mà tính những cái người teenager thì hết 85% là bị cái chứng này. Và nói về chi phí, người Mỹ thì khi nào cũng tính cái chi phí, thì mỗi năm cái nền y tế ở Mỹ chi phí chừng 3 tỷ đô la cho cái bệnh này. Thì mặc dù bệnh không có gây hậu quả trầm trọng về lâu dài, đa số thì nó sẽ từ từ nó bớt, nhưng mà cái vấn đề thẩm mỹ là chính, và đôi khi có thể làm cho cái người thanh thiếu niên bị trầm cảm, họ gây cái rối loạn về giao tiếp xã hội, là họ nó mặc cảm về cái da mặt của mình. Và ngoài ra thì nó có thể để lại theo lâu dài ở trên mặt, và nó ảnh hưởng về cái ngoại hình sau này. Thì trường hợp vì thính giả đặt câu hỏi mà là một số người họ hay nặng mụn, và hoặc là họ rạch cái mụn không có đúng cách, hay là không có cần thiết, nói chung là chúng ta không có cần rạch đa số, thì cũng có thể gây nhiễm trùng. Và nếu mà chúng ta nặng cái mụn đó xung quanh cái vùng mũi và miệng, tính ra là cái vùng cái môi trên cộng với cái vùng giữa hai mắt mà đi xuống như cái hình tam giác xung quanh cái mũi, thì nó có cái nguy hiểm, có thể nguy hiểm vì cái vi khuẩn ở trong cái mụn đó nó có thể lan vô những cái xoang tĩnh mạch nó nằm ở trong đầu, và nhiều khi có thể ở trong cái hộp sọ của chúng ta, và nhiều khi đe dọa tới tính mạng. Thì cái mụn trứng cá nó xảy ra lúc dậy thì, bắt đầu tuổi thanh thiếu niên, chúng ta đã nói, và có nhiều nguyên nhân gây ra. Thì ở nam cũng ở như ở người nữ giới, thì lúc mà tuổi dậy thì là cái lúc này, cái hormone nam giới nó tăng lên nhiều ở trong người đó. Thì ngay trong cái cơ thể phụ nữ thì cũng có những cái hormone nam giới này, tiếng Anh gọi là male hormones, gồm những cái chất như là testosterone, androstenedione. Ở phụ nữ thì nó do cái buồng trứng tiết ra cái tuyến thượng thận, là nó những hai cái tuyến nhỏ nó nằm trên hai cái thận, nó cũng tiết ra chất này, và cái tế bào mỡ nó cũng có những cái hormone đó. Và những cái hormone này thì nó là cái chuyện sinh lý bình thường, nó cần thiết cho cái cơ năng của hệ sinh dục, về xương, về gan, về thận và những cái cơ bắp, cái cơ năng bình thường của nó, ngay đối với cái người phụ nữ hay là cái người con gái. Nhưng mà ở người đàn bà thì phần lớn cái hormone nam này nó sẽ được chuyển hóa thành cái hormone nữ. Nó là một cái bước trong cái quá trình tạo ra cái hormone nữ là estrogen. Tuy nhiên nếu mà các cái hormone nam này nó được sản xuất nhiều quá thì người con gái có thể bị mụn trứng cá nặng. Và đây tôi xin nhấn mạnh đây là một cái yếu tố nhỏ trong cái vấn đề bệnh trứng cá mà thôi. Và cái có thể đôi khi chuyện hiếm hơn đi kèm theo cái mọc râu nhiều ở trên mép và dưới cằm, từ tiếng Anh người ta gọi là hirsutism, có nghĩa là nó nhiều lông tóc quá. Hay là cái người đó có thể mất rụng tóc, cái đầu nó bị hói theo cái dạng đàn ông, tất nhiên là phía trán hai bên nó cái hói đầu nó đi sâu vào, giống như cái chữ V đó. Và nặng hơn thì người phụ nữ có thể thắt kinh, mập hoặc là bị bệnh tiểu đường, bệnh buồng trứng, nó có nhiều nang và kèm theo quá nhiều lông và râu. Thì tất cả những cái điểm đó đi tạo ra nên một cái hội chứng mà cũng ít gặp thôi, gọi là polycystic ovary syndrome, gọi là một cái hội chứng của cái buồng trứng mà có nhiều nang, đa nang. Ngoài ra thì có mụn trứng cá hay không, nhiều khi nó còn tùy thuộc vào cái yếu tố di truyền và yếu tố dinh dưỡng. Có vẻ như là những cái thức ăn ngọt hay là những cái chất mà có chứa đường tinh bột mà hấp thụ nhanh. Cái đây tôi xin nói cái ý niệm này là một số thức ăn, tuy là tinh bột là đường nhưng mà có một số thức ăn làm cho cái đường máu của chúng ta tăng lên nhanh, trong lúc một cái số thức ăn khác nó cũng có tinh bột, nó cũng có đường nhưng mà nó đi vào máu từ từ thôi. Thì cái đó người ta tính bằng cái gọi là glycemic index. Thì những cái chất tinh bột, những chất đường, carbohydrates mà nó có cái glycemic index cao thì những cái ăn những cái đó vô thì cái đường trong máu nó lên xuống nhiều hơn, là vì nó đi vào máu lẹ hơn. Hay là những cái người mà ăn nhiều, uống xài nhiều sữa bò, nhất là cái điểm này cũng hơi thú vị, là cái những uống skim milk. Chúng ta, một số người lớn chúng ta không có uống sữa bò mà nguyên chất, mà chúng ta uống skim milk để bớt mỡ, thì cái sữa skim milk làm cho cái người uống đó dễ bị mắc buồng trứng cá hơn, nhưng mà chúng ta không hiểu tại sao. Một điểm thực tế nữa là ví dụ như sau khi ăn những cái món mà có dầu nhớt như là pizza, hay là chúng ta nấu pizza hay là đồ chiên xào, thì trên mặt có thể bám những cái chất mỡ, thì chúng ta cũng nên rửa sau khi ăn những cái đồ đó. Và một điểm nữa là một số người ở trên cái da đầu của họ, họ có chất nhờn từ da đầu xuống, nó nhiều, là cái sebum mà chúng ta nói từ đầu đó, nó nhiều lắm và nó xuống trên mặt. Nó làm nghẹn những cái nang lông râu ở trên mặt, thì những cái người đó cũng nên gội đầu mỗi ngày. Nhiều khi mình săn sóc cái da mặt, mình không có để ý tới cái da đầu. Và nói về cái thực tế thì một số bác sĩ hay là một số người họ chuyên về sắc đẹp, hay là họ có thể lấy những cái comedo bằng cách họ dùng những cái vòng, cái loop, nó gọi là round loop extractor, những cái vòng như là cái đồ ngoáy tai, họ đè lên trên cái đó và họ lấy những cái comedo này ra. Hay là có những cái người tới đi mở mỹ viện, người ta làm gọi là chemodermabrasion, có nghĩa là người ta lột cái da đó bằng hóa chất. Hay là một số nơi người ta quảng cáo, người ta làm laser bằng cái chất laser, nó đi sâu dưới cái lớp da, ở dưới lớp da ngoài, nó đi xuống sâu và nó giảm bớt cái việc sản xuất những cái chất nhờn, và nó giết những cái vi khuẩn dưới da mà nó không có hủy hoại cái phần phía trên của cái da. Thì đó là những cái điều mà ở những cái nơi mỹ viện hay là một số bác sĩ ngoài da họ làm, nhưng mà đại đa số những cái người bị mụn thì không có cần những cái dịch vụ như vậy. Thì cái phần chính của cái trị liệu đối với phần lớn của những cái người teenager hay là những cái người thanh thiếu niên, thì cái phần chính là hiệu nghiệm hơn cả là chữa bằng thuốc men. Và cái chữa trị mụn trứng cá cũng tùy theo cái mức độ nặng nhẹ và cái chuyện xếp loại thế nào là nặng, thế nào là nhẹ thì nó chưa thống nhất lắm. Nhưng mà chúng ta có thể tóm tắt như sau. Và cái này dựa vào những cái tin tức của cái Hàn Lâm Viện về bệnh da của Mỹ, là American Academy of Dermatology. Thì thứ nhất là cái nói về mụn trứng cá nhẹ, thì nó khi mà những cái mụn trứng cá này nó chiếm 1/4 của mặt thôi, và có ít nhiều nốt sần và có vài cái mụn mũ, nhưng mà không có thuộc về cái loại nodules, không có loại phì đài, nó không có đóng cục và không có thẹo. Đó là cái mụn trứng cá nhẹ. Và những cái chất người ta dùng là những cái chất gọi là acid của vitamin A, có nghĩa là nó liên hệ, nó tương tự như vitamin A nhưng mà không phải hẳn là vitamin A. Và dùng nói theo tiếng Việt Nam chúng ta là nó là khu trú, có nghĩa là dùng một cái local, một cái tiếng Mỹ người ta gọi là topical, là ngoài da thôi. Đó là những cái vitamin A acids, tiếng Anh người ta gọi là topical retinoid, viết R-E-T-I-N-O-I-D. Ví dụ như trên thị trường thì có những cái thuốc gọi là tretinoin, và cái tên thương mại thường gặp ở bên Mỹ gọi là Retin-Aid, hay là Renova, hay là Avita. Có một cái chất khác nữa cũng thuộc loại này là khá phổ thông là Adapalene. Adapalene viết là A-D-A-P-A-L-E-N-E. Nó phổ thông là vì đây là cái thuốc loại này mà duy nhất mà ở bên Mỹ bạn không có cần toa. Và viết là cái tên thương mại của nó là Differin. Viết là D-E-F-F-E-R-E-N. Nó bán không có cần toa, over the counter. Và những cái chất khác nữa là tazarotin hay là isotretinoin, thì cái chất isotretinoin thì họ không có dùng ở Mỹ. Đó. Thì nói chung những cái thuốc này, những cái thuốc retinoid này, cái FDA là cái cơ quan quản trị thuốc men và thực phẩm ở bên Mỹ, họ chấp nhận cho bệnh nhân trên 12 tuổi dùng. Riêng có một cái chất gọi là azelaic acid, azelaic viết là A-Z-E-L-A-I-C, 20%. Thì nó cũng có tác dụng chống vi khuẩn, nó giảm những cái comedon đầu đen, nó giảm viêm, nó dùng cho những cái da nhạy cảm. Và đối với cái người Á Châu hay là người Việt Nam chúng ta thì thích da trắng thì có thể nó thú vị là nó làm tẩy những cái vết nám sau khi bị mụn. Là do nó tác dụng lên trên cái tế bào mà sản xuất sắc tố melanin. Là cái, thì cái azelaic này được trích từ những cái mệ cốc, là những cái grains, và những cái men là yeast. Và ngoài cái việc mà chống mụn thì nó được dùng trong những cái mỹ phẩm mà người ta từng hay quảng cáo cho các bà dùng để cho làm da trắng hơn. Bây giờ chúng ta nói đến một cái chất cũng phổ biến gọi là benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide là một cái thuốc dùng để rửa mặt bị mụn trứng cá. Cái thuốc này nó làm cho cái da khô và sau đó nó làm cho lột da. Lột da tiếng Anh người ta gọi là peeling. Và nó cũng có tác dụng sát trùng. Mà cái vi khuẩn nó không có lợn thuốc, như là trường hợp nếu mà chúng ta kháng sinh nó không phải là một cái antibiotic mà nó chống lại cái vi trùng, nhưng mà thường thường cái con vi khuẩn nó không có lợn thuốc. Và thuốc còn được dùng để tẩy màu tóc hay là tẩy răng, thì cái thuốc này nói chung là một cái loại mà tẩy màu. Và những cái nó bán được tới dạng gọi là gel, nó sệt sệt, hay là cream thì nó có nhiều nước hơn. Liquid là cái nước rửa, thì những người ta dùng cái dạng nước liquid đó để người ta rửa mặt một hai lần một ngày, còn cái dùng cái dạng gel hay là dạng cream thì người ta thoa lên và người ta để ở trên mặt đó. Và người ta bán ở những cái nồng độ khác nhau từ 2,5% rồi 5% và 10% là đại khái là những cái nồng độ khác nhau. Những cái đồng độ cao hơn thì có thể là cần phải mua theo toa của bác sĩ, nếu mà ở Mỹ không có mua tự do được. Và nói về cái thuốc khác là cái thuốc kháng sinh là antibiotics, thì có cái loại kháng sinh thoa da gọi là topical antibiotics, như là người ta dùng cái erythromycin là một cái kháng sinh phổ biến, hầu như ở Việt Nam ai cũng có dùng, thì cái đồng độ là 2%, hay là clindamycin viết là clindamycin 1%, thì cũng dùng cho việc chữa trong cái bệnh mụn nhẹ. Với là tác dụng của nó là kháng sinh, thì nó diệt những cái con vi khuẩn và nó làm giảm, nó còn ngoài ra nó còn cái tác dụng giảm viêm anti-inflammatory. Tuy nhiên là chúng ta nên kết hợp hai cái kháng sinh này, một trong hai kháng sinh này với là một cái những cái thuốc mà chúng ta vừa kể trước đây. Tại vì nếu mà chúng ta chỉ dùng kháng sinh một mình thì dễ làm cho cái vi khuẩn nó lợn thuốc. Nếu mà trường hợp mà không bớt thì nhiều khi người ta kết hợp ba thứ thuốc khác nhau. Và một số thuốc như là benzamycin topical gel containing 5% benzoyl peroxide and 3% erythromycin. Là có một cái thứ thuốc nó tên là benzamycin, ở trong đó nó có nó là cái thuốc thoa mà trong đó nó có sẵn 5% benzoyl peroxide với là 3% là erythromycin. Nó kết hợp một cái kháng sinh với lại benzoyl peroxide. Hay là cái thứ thuốc nữa tên là DUAC, viết là DUAC, thuốc này mắc tiền hơn. thì ở trong đó người ta đã kết hợp một cái phần là benzoyl peroxide với là một cái kháng sinh là clindamycin. Bây giờ chúng ta nói trường hợp người bị trứng cá, mụn trứng cá mà trung bình, có nghĩa là họ bị hết nửa một bên mặt, tính cái diện tích của mặt thì hết một nửa, chứ không phải là bên trái hay là bên phải. Và họ có nhiều nốt sần, nhiều cái papule, nhiều cái comedo, họ có cái nút thì nó bị mũ gọi là pustules. Và một vài số thì họ bị một cái nốt phì đại và họ có luôn những cái vết thẹo, một số ít. Và những cái người này thì cũng như vậy, nhưng mà chữa trị bằng cách kết hợp 2-3 thứ thuốc mà thoa và rửa và chúng ta vừa nói trên, nhưng mà người ta cộng thêm cho cái kháng sinh thay vì thoa thì kháng sinh uống, như là tetracycline là cái loại thuốc thường nhất, một cái loại cũng giống trong cái nhà gia đình tetracycline là minocycline và hay là doxycycline, và thường thường thì người ta cần phải dùng nhiều tháng, 3 tháng, và người ta khuyên mình cố gắng nên giới hạn đó trong vòng chừng 3 tháng thôi, đừng có lâu hơn, là tại cái thuốc gì thì nó cũng có vấn đề. Riêng những cái thuốc tetracycline này thì không có được dùng nói chung cho những cái trẻ em 10 hay là 9-10 tuổi trở xuống, là tại vì trong lúc đó là những cái răng mà nó đang thành hình, thì cái thuốc tetracycline hay là tương tự như minocycline nó có vẻ làm hư mấy cái răng của các em, nó làm cái răng đó vàng và cái cấu trúc của nó không có bình thường. À, nếu cần thì riêng đối với phụ nữ, một số người phụ nữ như chúng ta đã nói ở trên á, thì họ có cái chất mà hormone nam nhiều quá, thì có thể bác sĩ sẽ tính thêm là dùng cái thuốc ngừa thai cho họ, gọi là cái thuốc ngừa thai kết hợp, từ tiếng Anh người ta gọi là combined oral contraceptives. Thì cái FDA ở bên Mỹ họ chấp nhận một cái cho cái mục đích này, một cái số thuốc ngừa thai mà trong đó có cái chất norgestimate hay là norethindrone acetate cộng với là cái chất etinin estradiol. Thì những cái estradiol là cái chất phụ nữ, hormone phụ nữ, thì nó giảm cái tác dụng của cái chất androgen, cái chất hormone nam ở trong cái cơ thể những cái người mà có những cái dấu hiệu nam hóa như là nhiều lông, nhiều râu mà chúng ta vừa nói. Ngoài ra có một cái chất khác gọi là spironolactone, nó là một cái chất lợi tiểu, nhưng mà ở trong cái trường hợp này một số bác sĩ có thể dùng để mà nó giảm cái ảnh hưởng của cái chất androgen, của chất hormone đàn ông. Và thì dùng cái thuốc này thì phải có cái nguy cơ là nhiều khi cái chất potassium ở trong máu tăng cao, thì cái chuyện này, những cái thuốc này cần phải bác sĩ biên toa và hướng dẫn dùng cho bệnh nhân, không có thể dùng một mình được. Còn những cái trường hợp mà không khỏi thì người ta mới nghĩ đến một cái là nước cuối, là người ta dùng một cái thuốc rất là hiệu nghiệm gọi là isotretinoin, viết là isotretinoin. Đó, cái thuốc này uống, và cái tên thương mại ở bên Mỹ phổ biến gọi là Accutane, viết là Accutane. Thì cái viên này nó là những cái viên nhồng và mềm, nó gọi là soft gelatin capsules. Nó có 10mg thì nó màu hồng, 20mg thì nó màu maroon gọi là màu nâu, và 40mg thì nó màu vàng. Và cái thuốc này nó có khả năng gây quái thai nếu mà cái người phụ nữ uống trước, ngay trước khi có thai, ngay trước khi mà thụ thai, hay là uống trong lúc có thai, và cái người có bầu cũng không được uống thuốc này. Và bệnh nhân cần được bác sĩ chuyên khoa da giải thích rõ ràng về cái phản ứng phụ quan trọng này, là cái phản ứng gây quái thai. Và bác sĩ trước khi biên toa là phải bảo đảm là bệnh nhân không có bầu lúc dùng thuốc. Người ta phải thử cái người bệnh đó hiện đời, cái thử test có bầu hay không. Và bệnh nhân được ngừa thai trong cái suốt thời gian mà dùng cái thuốc đó, mà không những ngừa thai với một phương tiện mà phải ngừa thai với hai phương tiện, có nghĩa là ví dụ một cái người bệnh nhân đó họ phải uống, họ phải dùng áo mưa trong lúc giao hợp, một condom, và ngoài ra chuyện đó họ không phải uống thêm thuốc ngừa thai để mà cái khả năng mà có bầu không có xảy ra, là vì cái người uống cái thuốc này sẽ bị gần như là một cái tỷ số rất cao là sẽ bị sinh ra quái thai. Những cái đứa trẻ nó bị dị dạng về cái đầu của nó, về bộ óc cũng bất bình thường, và nó có thể đần độn sau khi sinh ra. Thì ở Mỹ người ta gắt ở cái điểm này, và đa số thì theo tôi nghĩ phần đông là chỉ có bác sĩ dermatologist thì họ dùng cái này cho bệnh nhân, là tại vì cái trách nhiệm lớn quá. Bệnh nhân phải ký xác nhận mình là hiểu tin tức về cái thuốc, về cái phản ứng của thuốc, và đồng ý, gọi là informed consent, là mình đồng ý, nhưng mà mình phải hiểu mình đồng ý cái chuyện gì. Và bác sĩ phải ghi trong hồ sơ rõ ràng là có đưa những cái tin tức đó cho bệnh nhân. Và có một cái chương trình online gọi là I Pledge, là khi mình đến đó rồi mình đi qua những cái họ giải thích cho là mình đã hiểu hết rồi, thì khi đó thì bác sĩ mới yên tâm mà biên thuốc cho mình được. Thì người phụ nữ mà ngay mà nếu mà người phụ nữ, ví dụ một cái người mà dược sĩ họ tiếp xúc với thuốc, họ đếm thuốc, hay là cái người vợ lấy thuốc cho người chồng, mà nếu mà người phụ nữ đó có bầu thì cũng không có nên tiếp xúc với viên thuốc, là vì cái bột thuốc đó đụng vô tay hay là mình khi mình bỏ vào miệng thì nó, hoặc nhưng mà nó có thể hấp thụ qua da nữa. Và cái người uống thuốc đó cũng không có được hiến máu một tháng sau khi ngưng thuốc. Và để ý, và trong vòng 6 tháng sau khi uống cái thuốc mà Accutane, isotretinoin hay là Accutane này, không có được đi lột da mặt, không có được dùng laser để lột da mặt, là vì có thể gây ra thẹo hơn là nhiều hơn là bình thường. Đó là chúng ta nói về cái thuốc Accutane xài trong một cái số trường hợp mà tuy là trung bình nhưng mà chữa không có kết quả với thuốc khác, thì bác sĩ có thể nghĩ tới cái chuyện xài thuốc này. Còn bây giờ nói đến cái mụn trứng cá mà nặng, thì khi đó là cái những cái bệnh này nó chiếm đến 3/4 cái diện tích của cái mặt của người bệnh nhân. Nó có nhiều nốt sần, nó có nhiều mụn mũ, nó nốt phì đài, những cái nodule, hypertrophic nodules, và nó có nhiều thẹo. Thì thường đó là người ta bắt đầu người ta cho cái người đó uống kháng sinh kèm theo với những cái biện pháp phụ đó. Và hoặc là người ta có thể kết hợp hết mấy cái phương pháp mà vừa uống trụ sinh, vừa kháng sinh, vừa những cái thuốc thoa kể trên. Ví dụ cái kháng sinh này không bớt thì người ta có thể đổi qua cái kháng sinh khác. Và cũng như hồi nãy tôi nói là đối với những cái bệnh mà trung bình thì cái lựa chọn cuối cùng là dùng thêm isotretinoin uống. Và xin nhắc lại thêm lần nữa là phải theo hướng dẫn sát sao của bác sĩ chuyên môn. Thì tôi có đưa ra cái liều là để chúng ta có một cái hệ để mà tham khảo, chứ tôi không có cho cái liều nói đây để mà giúp cho bệnh nhân mà tự đi mua thuốc uống. Và tôi xin nhấn lại cái điểm mạnh này về cái vấn đề trách nhiệm về thông tin. Thì cái thuốc Accutane này thì nói chung người ta dùng trong vòng chừng 15 đến 20 tuần, và người ta tính theo cái cân nặng của cái người bệnh. Đại khái là cứ 1 kg cân nặng của người bệnh thì người ta xài nửa miligram hay là một cho tới 1 miligram. Và xin nhắc thêm lần nữa là cái chuyện này là cái chuyện của bác sĩ chuyên khoa về da. Và nên nhớ là ngoài cái khả năng gây quái thai thì có rất nhiều phản ứng phụ như là da khô hay là niêm mạc khô hay là chảy máu mũi, viêm kết mạc. Con mắt cũng bị ảnh hưởng nữa. Cái kết mạc và cái cornea của con mắt nó vì nó bị rối loạn trong cái chất tiết, những cái chất nhờn nó sẽ là có thể làm hư cái kết mạc khô mắt, hay là đục giác mô, hay là đục con mắt, đục cái cornea, hay là những cái có một số người thì cái áp suất ở trong đầu nó tăng lên, nó sưng cái đáy mắt gọi là papilledema, hay là đau cơ bắp, đau bắp thịt, xương, phát triển xương không có bình thường ở những cái người còn tuổi vị thanh niên, hay là một số người bị phản ứng phụ ở gan, bệnh gan có thể là nặng, và tùy tạng là pancreas, và một số người có complication về tâm lý, họ bị depression, hay là về tính dục thì họ giảm libido, bất lực. Thì nói chung cái này để cho, tại vì ở Việt Nam có thể là cái vấn đề quản lý thuốc không có chặt chẽ như ở Mỹ, cho tôi đưa lên những cái tin tức này chỉ với cái mục đích là bệnh nhân dùng những cái thuốc này rất là cảnh giác, và xin nhắc lại là cần cái sự hướng dẫn của bác sĩ có kinh nghiệm trong cái chuyện dùng những cái thuốc này, và không có nên tự đi mua lấy chợ đen rồi đem về uống, là cái chuyện đó có thể nguy hiểm tới sức khỏe của mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn, xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from